Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 6 tháng 3 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một sinh hoạt giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Thái Sơn theo dõi tin tức. Cập nhật sức khỏe của Đức Thánh Cha tối ngày 4 và sáng ngày 5 tháng 3. Tình trạng ổn định.
Vatican. Tình trạng bệnh của Đức Thánh Cha hôm nay ổn định, không có cơn suy hô hấp hay co thắt phế quản, tiên lượng vẫn dè dặt.
Phòng báo chí Tòa Thánh cập nhật sức khỏe của Đức Thánh Cha 19:04 tối ngày 4 tháng 3 năm 2025. Tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha vẫn ổn định. Ngài không có các triệu chứng suy hô hấp hay co thắt phế quản. Ngài không bị sốt, luôn tỉnh táo, hợp tác trong quá trình điều trị và định hướng tốt. Trong ngày, Đức Thánh Cha đã chuyển sang liệu pháp oxy lưu lượng cao và thực hiện vật lý trị liệu hô hấp. Ban đêm, Ngài tiếp tục được hỗ trợ thở máy không xâm lấn. Những xét nghiệm và chẩn đoán về tim, thận và các chỉ số máu cho thấy một bệnh cảnh ổn định. Tuy nhiên, tình hình chung vẫn phức tạp, tiên lượng vẫn dè dặt. Cập nhật sáng ngày 5 tháng 5, Đức Thánh Cha đã ngủ ngon và thức dậy sau 8 giờ một chút.
Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân chiến dịch huynh đệ năm 2025 tại Brazil.
Vatican, trong sứ điệp gửi đến Giáo hội Brazil nhân chiến dịch huynh đệ năm 2025, Đức Thánh Cha hy vọng rằng trong năm thánh, các tín hữu thay đổi sắc tín và cách sống của mình để thiên nhiên không bị khai thác bóc lột bởi sự tham lam của chúng ta.
Chiến dịch huynh đệ là một sáng kiến được Hội đồng Giám mục Brazil bắt đầu cách đây 60 năm. Chiến dịch năm nay có chủ đề là tình huynh đệ và nền sinh thái toàn diện, với khẩu hiệu trích từ sách Sáng Thế, chương 1 câu 31, Thiên Chúa thấy mọi sự đều tốt đẹp. Trong chiến dịch huynh đệ năm nay, các giám mục Brazil mời người dân Brazil trong mùa chay thực hiện hành trình hoán cải theo tinh thần thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc rằng, trong thông điệp Laudato Si và tông huấn Laudate Deum, Ngài muốn mọi người lưu ý rằng chúng ta cần thay đổi thái độ trong mối quan hệ của chúng ta với môi trường, đồng thời nhắc lại rằng cuộc khủng hoảng sinh thái hiện nay là lời kêu gọi hoán cải nội tâm cách sâu sắc. Đức Thánh Cha ca ngợi nỗ lực của Hội đồng Giám mục Brazil khi đề xuất chủ đề sinh thái như một chân trời cùng với mong muốn hoán cải cá nhân hướng đến Chúa Kitô của mỗi tín hữu. Ngài hy vọng với sự trợ giúp của ân sủng trong năm thánh, các tín hữu thay đổi sắc tín và cách sống của chúng ta để thiên nhiên không bị khai thác bóc lột bởi sự tham lam của chúng ta. Đức Thánh Cha nhận xét rằng chủ đề của chiến dịch huynh đệ năm nay cũng cho thấy sự sẵn sàng đóng góp của Giáo hội Brazil để trong hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP30 sẽ được tổ chức tại thành phố Belém do Pará của Brazil. Các nước và các tổ chức quốc tế sẽ dấn thân bằng những thực hành hiệu quả giúp vượt qua khủng hoảng khí hậu và gìn giữ công trình sáng tạo tuyệt vời mà Thiên Chúa đã trao cho chúng ta và chúng ta có trách nhiệm chuyển giao cho các thế hệ tương lai. Sứ điệp được kết thúc với hy vọng của Đức Thánh Cha rằng chiến dịch huynh đệ vẫn là sự trợ giúp hiệu quả cho các cá nhân và cộng đoàn ở Brazil trong hành trình hoán cải theo tin mừng của Chúa Giêsu và trong hành trình dấn thân cụ thể vì nền sinh thái toàn diện.
Giáo triều Roma tĩnh tâm mùa chay và hiệp thông với Đức Thánh Cha đang đau bệnh.
Vatican. Từ 5 giờ chiều ngày 9 tháng 3, Chủ nhật thứ nhất mùa chay đến trưa thứ 6 ngày 14 tháng 3 tới đây, Giáo triều Roma sẽ tham dự tuần tĩnh tâm mùa chay hàng năm và hiệp thông trong tinh thần với Đức Thánh Cha khi Ngài tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Gemelli ở Roma.
Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, các bài suy niệm mùa chay năm 2025 về chủ đề Niềm hy vọng về sự sống vĩnh cửu do cha Roberto Pasolini, giảng thuyết viên phủ giáo hoàng phụ trách và diễn ra tại hội trường Phaolô 6 ở nội thành Vatican. Trong thông cáo mời tham dự tuần tĩnh tâm, phủ giáo hoàng nhấn mạnh rằng sự phục sinh của Chúa Kitô, lời hứa về sự sống vĩnh cửu cho tất cả mọi người, là hy vọng, bản chất và đỉnh cao của đức tin Kitô giáo được công đồng Nicea công bố. Niềm tin này trong nhiều thế kỷ đã là nguồn an ủi và hướng dẫn cho nhân loại, soi sáng ý nghĩa cùng đích của cuộc sống. Tuy nhiên, theo thời gian, một loại bụi đã bao phủ lời hứa này với một bức màn che khuất ý nghĩa sâu xa hơn của nó. Thông cáo nhấn mạnh, trong mùa chay đặc biệt này được cử hành trong năm thánh, chúng ta muốn chiêm niệm về sự sống vĩnh cửu, không phải là điều gì đó xảy ra một ngày nào đó, mà là một ân sủng đã soi sáng cuộc sống của chúng ta. Thông cáo kết luận rằng, những thử thách và đau khổ tiếp tục đánh dấu hành trình của nhân loại, chỉ là bóng tối của vinh quang đang chờ được mặc khải nơi chúng ta. Lời hứa về sự vĩnh cửu mà Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta ngay từ đầu. Vatican mời các hồng y, giám mục, các thành viên của Phủ Giáo Hoàng, các linh mục và giáo dân làm việc tại Vatican tham dự tuần tĩnh tâm. Tuần tĩnh tâm sẽ bắt đầu với kinh chiều vào Chúa Nhật ngày 9 tháng 3. Mỗi ngày, từ thứ hai đến thứ năm, sẽ có hai bài suy niệm. Tuần tĩnh tâm sẽ kết thúc với bài suy tư cuối cùng vào sáng thứ sáu. Các tuần tĩnh tâm hàng năm của Giáo Hoàng tại Vatican bắt đầu từ thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11. Ban đầu, các tuần tĩnh tâm được tổ chức vào mùa vọng, nhưng vào năm 1964, Thánh Phaolô Đệ Lục đã đổi tuần tĩnh tâm sang mùa chay. Bắt đầu từ mùa chay năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco đã chọn tổ chức các tuần tĩnh tâm mùa chay tại trung tâm tĩnh tâm ở thị trấn Ariccia, cách Roma khoảng 35 km về phía đông nam. Trong tuần tĩnh tâm, Đức Thánh Cha cũng như các hồng y đứng đầu các bộ thuộc giáo triều Roma ngừng các hoạt động làm việc để tham gia tĩnh tâm. Năm nay là lần đầu tiên sau 4 năm ngắt quãng, các hồng y và giáo triều Roma sẽ tham gia tuần tĩnh tâm mùa chay chung với nhau. Trong 2 năm 2021 và 2022, do đại dịch COVID-19, Đức Thánh Cha và các viên chức giáo triều tĩnh tâm riêng. Trong năm 2023 và 2024, các ngài cũng tiếp tục tĩnh tâm riêng. Đối với Đức Thánh Cha, đây sẽ là lần thứ 6 ngài không tĩnh tâm chung với giáo triều Roma. Vào năm 2020, văn phòng báo chí tòa thánh thông báo rằng Đức Thánh Cha bị cảm lạnh kéo dài và không tham dự tuần tĩnh tâm. Sau đó, từ năm 2021 đến năm 2024, Đức Thánh Cha và giáo triều Roma đã tĩnh tâm cá nhân.
Từ khi Đức Thánh Cha nhập viện tại bệnh viện Gemelli, thêm 700 nhà báo đăng ký tại Vatican.
Vatican, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, kể từ ngày 14 tháng 2, khi Đức Thánh Cha bắt đầu nhập viện tại bệnh viện Gemelli ở Roma, đã có thêm 700 nhà báo đăng ký tại phòng báo chí tòa thánh để được nhận các thông tin cũng như được phép quay phim tại các nơi thuộc tòa thánh.
Sự kiện Đức Thánh Cha nhập viện thu hút sự chú ý của giới truyền thông trên toàn thế giới. Trong hơn 2 tuần qua, xung quanh Vatican và bệnh viện Gemelli, rất đông các nhà truyền thông sẵn sàng giấy bút, micro, máy ảnh, máy quay phim hay cả điện thoại di động để sẵn sàng có những bản tin mới nhất hay những thước phim thực về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha cũng như bầu khí tại những nơi này. Theo Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ngoài 500 biên tập viên báo in, phát thanh và truyền hình, cũng như các nhà quay phim và nhiếp ảnh gia, những người được gọi là chuyên viên tin tức Vatican thường xuyên cập nhật những thông tin về Vatican cho các phương tiện truyền thông trên toàn thế giới. Kể từ khi Đức Thánh Cha nhập viện, có thêm khoảng 700 nhà truyền thông mới đăng ký tại Vatican. Ông Bruni cho biết thêm, trong số 700 nhà truyền thông mới đăng ký này, nhiều người đăng ký thời hạn ngắn, với các nhà báo đến, ở lại vài ngày rồi lại rời đi. Chúng tôi có thể tính toán rằng khoảng từ 100 đến 150 người hiện diện cùng một lúc luân phiên nhau. Đức Thánh Cha đang được điều trị nhiễm trùng đường hô hấp phức tạp với bệnh viêm phổi hai bên. Gần đây nhất, vào chiều thứ Hai, ngày 3 tháng 3, ngài đã bị hai cơn suy hô hấp mới.
Giáo hội Campuchia phản đối việc xây dựng tường biên giới Campuchia-Thái Lan.
Bát Tam Bang, cha Enrique Figueredo Anva González, phủ doãn tông tòa Bát Tam Bang, Campuchia, lên tiếng phản đối việc chính phủ Thái Lan dự tính xây dựng một bức tường dọc biên giới với Campuchia để ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép. Ngài cho rằng vấn đề này cần được giải quyết qua đối thoại và hợp tác giữa hai chính phủ, cùng với sự đóng góp của các tổ chức phi chính phủ và các hiệp hội.
Chính phủ Thái Lan thông báo dự tính xây tường dọc biên giới với Campuchia để ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép. Theo chính quyền Bangkok, bức tường sẽ là một công cụ hữu ích để tấn công mạng lưới buôn người, buôn bán ma túy và buôn lậu hàng hóa. Theo Liên Hiệp Quốc, trong những năm gần đây, hàng trăm nghìn người bị lừa đảo qua các quảng cáo việc làm đã trở thành nạn nhân của các băng nhóm tội phạm và bị giam giữ trong các thành phố lừa đảo. Trong một cuộc trò chuyện với hãng tin Fides, cha Figueredo cho biết, vấn đề này tồn tại và rất nghiêm trọng. Nạn buôn người là một tai họa cần phải đối phó với tất cả các công cụ sẵn có, và chúng ta làm điều đó bằng sự hợp tác với mạng lưới của xã hội dân sự. Với kinh nghiệm làm việc ở Campuchia trong 40 năm qua, cha cho rằng dự án xây tường không thực tế, vì thực tế có hàng nghìn lao động Campuchia, chủ yếu là thanh niên, di cư từ tỉnh Pak Tamban sang Thái Lan. Cha lưu ý, hiện nay, trong tỉnh có rất nhiều làng trống vắng vì thanh niên di cư sang Thái Lan để làm những công việc thấp kém mà người lao động Thái Lan không muốn làm. Nhưng một bức tường chắc chắn không phải là giải pháp đúng. Những vấn đề này cần được giải quyết qua đối thoại và hợp tác giữa các chính phủ, ở tất cả các cấp độ, cũng như với sự đóng góp tích cực từ các tổ chức phi chính phủ và các hiệp hội. Ví dụ Caritas tại Campuchia đang tích cực hỗ trợ các nạn nhân của nạn buôn người và cố gắng nâng cao nhận thức cho người dân, trong khi hoàn toàn đồng ý với các cơ quan chính quyền dân sự. Thái Lan và Campuchia chia sẻ một biên giới dài 817 km. Vào mùa thu năm 2024, hai quốc gia láng giềng này đã mở một cửa khẩu mới tại biên giới trong tỉnh Sakaeo, gọi là cầu hữu nghị Thái-Campuchia, gần thành phố Poi Phet. Ngoài ra, họ còn mở rộng thời gian thông quan và liên lạc tại cửa khẩu Chong Sangam, tỉnh Sisaket, để thúc đẩy thương mại và du lịch giữa hai quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa xuyên biên giới và tăng cường các giao lưu giữa người dân.
Giám mục Thượng Hải và Giám mục Hồng Kông cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.
Hồng Kông, Đức cha Du Xe Thẩm Bân, Giám mục Thượng Hải và Đức Hồng Y Stefano Chu Thủ Nhân, Giám mục Hồng Kông đã cùng cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha tại Đền Thánh Đức Mẹ Xà Sơn ở gần Thượng Hải.
Theo trang web của báo Công giáo Sunday Examiner của giáo phận Hồng Kông, buổi cầu nguyện đã diễn ra ngày 25 tháng 2 trong khuôn khổ cuộc viếng thăm 5 ngày của Đức Hồng Y Stefano Nhân đến Thượng Hải. Tại đền thờ Đức Mẹ Xà Sơn, hai vị mục tử đã đồng tề thành lễ với Đức cha Du Xe Hạ Trí Thành, giám mục phụ tá Hồng Kông và cha tổng đại diện của giáo phận này. Chia sẻ về trải nghiệm này, Đức Hồng Y Stefano Chu Thủ Nhân nói, trải nghiệm buổi cầu nguyện này thật là đặc biệt. Trong lúc cầu nguyện, tôi rất cảm động và rơi lệ. Nơi đây có một tầm quan trọng to lớn đối với giáo hội tại Trung Quốc, và việc cầu nguyện cùng với Đức cha Thẩm Bân cho Đức Thánh Cha thật là điều rất có ý nghĩa. Chuyến thăm của phái đoàn giáo phận Hồng Kông tới Cộng đoàn Công giáo Thượng Hải diễn ra sau hai chuyến thăm trước tới Bắc Kinh và Quảng Đông, nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác với nhau, bao gồm các buổi phụng vụ chung, trao đổi về mục vụ và đối thoại liên tôn. Cuộc viếng thăm bắt đầu vào ngày 24 tháng 2, với điểm đầu tiên là nhà thờ chính tòa Thượng Hải ở Từ Gia Hối và viếng thăm nhà thờ Đường Trấn, một trong những nơi hành hương của giáo phận Thượng Hải trong năm thánh này. Phái đoàn cũng thăm Đại chủng viện Xà Sơn. Suy tư về chuyến thăm, Đức Hồng Y Stefano Nhân bày tỏ lòng biết ơn về lòng hiếu khách nồng hậu và sự cởi mở của giáo phận Thượng Hải. Ngài nói, tôi nghĩ giáo phận Thượng Hải đánh giá cao chuyến thăm của chúng tôi, và trong tương lai, tôi mong chờ chuyến thăm qua lại của họ tới giáo phận Hồng Kông. Đức Hồng Y cũng lưu ý các giáo phận Thượng Hải duy trì sự cân bằng tinh tế giữa giáo hội và xã hội dân sự, và khuyến khích giáo hội tại Hồng Kông tiếp cận đối thoại với các lĩnh vực khác nhau với tinh thần cởi mở và hợp tác. Về phần giám mục phụ tá, Đức cha Ha nhấn mạnh những điểm tương đồng giữa Hồng Kông và Thượng Hải, những thành phố quốc tế đang phải đối diện với thách đố loan báo tin mừng và phát triển các thừa tác vụ mục vụ, đặc biệt là đối với các cộng đồng đa ngôn ngữ trong môi trường đô thị. Ngài nói về khả năng hợp tác giữa hai giáo phận trong các vấn đề chăm sóc mục vụ và đào tạo đức tin. Đức Hồng Y Stefano Nhân kết thúc chuyến thăm bày tỏ hy vọng về những trao đổi và hợp tác trong tương lai. Ngài nói, giáo hội được kêu gọi trở thành cầu đối thoại và hiệp thông. Mong rằng, hành trình gặp gỡ này truyền cảm hứng cho chúng ta cùng nhau bước đi trong đức tin và hy vọng, xây dựng mối liên hệ bền chặt hơn trong giáo hội Hoàn Vũ.
Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin liên đới với Giáo hội Hoa Kỳ về nỗ lực hỗ trợ người di cư.
Mexico, Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin, gọi tắt là CHELAM, bày tỏ sự ủng hộ và lòng biết ơn đối với Giáo hội Hoa Kỳ về những nỗ lực hỗ trợ người di cư.
Trong một thư gửi đến Đức Tổng Giám mục Timothy Broglio, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Các giám mục Mỹ Latin và Caribe viết: Người dân Mỹ Latin và Caribe mang trong mình một bản sắc được hình thành qua năm thế kỷ, được hun đúc từ những đóng góp của cả cư dân bản địa trong khu vực và hàng triệu người đã đặt chân đến đây, dù là tự do hay qua những khó khăn và đau khổ. Thư tiếp tục nhấn mạnh rằng, trong nhiều năm, nhiều người dân Mỹ Latin và Caribe buộc phải rời bỏ quê hương, di dời do bạo lực và sự thiếu cơ hội, nhằm tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hoa Kỳ vẫn là một trong những điểm đến chính của những người thực hiện cuộc hành trình đầy đau đớn khi phải rời xa cội nguồn để theo đuổi sự phát triển con người, điều mà chính phủ của chúng tôi thường không cung cấp đủ. Chê Lam cũng ghi nhận vai trò quan trọng của Giáo hội Hoa Kỳ, bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ lâu dài mà anh chị em của chúng tôi nhận được khi đến đất nước của quý vị. Chào đón họ vào cộng đoàn, cung cấp sự hướng dẫn tinh thần và hỗ trợ cả những nhu cầu cấp thiết cũng như con đường dẫn đến ổn định kinh tế. Cuối cùng, các giám mục Chê Lam khẳng định, Giáo hội tại Mỹ Latin tiếp tục dấn thân trong tinh thần liên đới với người di cư, cam kết hợp tác vừa để hỗ trợ những người mong muốn ở lại quê hương, khẳng định quyền không di cư của họ, vừa giúp đỡ những người buộc phải rời đi để bảo vệ mạng sống và bảo đảm tương lai cho gia đình của họ. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 6 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, Đức Thánh Cha đã nhập viện từ ngày 14 tháng 2 và hiện nay Ngài vẫn đang được chăm sóc điều trị tại Bệnh viện Gemelli ở Roma. Do đó, các buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào sáng thứ Tư cũng như các buổi tiếp kiến năm thánh vào sáng thứ Bảy trong năm thánh đều bị hủy bỏ. Tuy nhiên, sáng thứ Tư ngày 5 tháng 3, như hai thứ Tư trước đó, Đức Thánh Cha đã gửi đến các tín hữu bài giáo lý đã được chuẩn bị sẵn cho buổi tiếp kiến chung ngày 5 tháng 3. Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục loạt bài giáo lý về năm thánh 2025 với chủ đề Chúa Giêsu niềm hy vọng của chúng ta. Bài giáo lý cho buổi tiếp kiến chung sáng ngày 5 tháng 3 là bài giáo lý thứ 8 và cũng là bài giáo lý cuối cùng trong loạt bài nói về thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Trong bài giáo lý này, Đức Thánh Cha suy tư về trình thuật Đức Maria và Thánh Giuse lạc mất Chúa Giêsu khi từ Jerusalem trở về nhà và sau đó đã tìm thấy người trong đền thờ đang ngồi giữa các bậc kinh sư và đối đáp với họ. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu theo gương mẹ Maria và Thánh Giuse tràn đầy hy vọng hãy theo bước Chúa mang Chúa đến cho thế giới. Đồng thời, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta học theo Chúa Giêsu đáp lại tình phụ tử yêu thương của Thiên Chúa Cha bằng một lời đáp trả của tình yêu, đó là đời sống con thảo. Đoạn phúc âm gợi ý cho bài giáo lý của Đức Thánh Cha trích từ phúc âm Thánh Luca. Sau 3 ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ vừa đặt câu hỏi. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt và mẹ người nói với người: Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con. Người đáp: Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Nhưng ông bà không hiểu lời người vừa nói. Bài giáo lý được bắt đầu với lời chào của Đức Thánh Cha.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong bài giáo lý cuối cùng suy tư về thời thơ ấu của Chúa Giêsu, chúng ta lấy cảm hứng từ trình thuật kể lại khi lên 12 tuổi, người đã ở lại đền thờ mà không nói với cha mẹ. Họ đã lo lắng tìm kiếm người và sau 3 ngày đã tìm thấy người. Trình thuật này kể lại cho chúng ta một cuộc đối thoại rất thú vị giữa Đức Mẹ và Chúa Giêsu. Câu chuyện giúp cho chúng ta suy ngẫm về hành trình của mẹ Chúa Giêsu, một hành trình chắc chắn nhưng không hề dễ dàng. Thực tế, Đức Maria đã hoàn thành một cuộc hành trình thiêng liêng mà qua đó mẹ đã tiến triển trong việc hiểu được mầu nhiệm của con mẹ. Chúng ta hãy cùng nhìn lại những giai đoạn khác của cuộc hành trình này. Vào đầu thai kỳ, mẹ Maria đã đến thăm bà Elizabeth và ở lại với bà trong 3 tháng cho đến khi hài nhi Gioan chào đời. và sau khi Đức Maria đã mang thai được 9 tháng, vì cuộc kiểm tra dân số, mẹ đã cùng với Thánh Giuse đi đến Bethlehem, nơi mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu. Sau 40 ngày, họ đã đi lên Jerusalem để dâng hài nhi, và vì thế, hàng năm, họ lại hành hương lên đền thờ. Nhưng khi Chúa Giêsu còn nhỏ, họ đã lánh nạn ở Ai Cập một thời gian dài để bảo vệ người khỏi vua Herode, và chỉ sau khi vua qua đời thì họ mới trở về định cư tại Nazareth. Khi Chúa Giêsu trưởng thành và bắt đầu sứ vụ của người, thì Đức Maria hiện diện và là nhân vật chính trong tiệc cưới Cana. Rồi mẹ đã đi theo người từ xa, cho đến cuộc hành trình cuối cùng lên Jerusalem, cho đến cuộc khổ nạn và chịu chết. Sau khi Chúa phục sinh, Đức Maria ở lại Jerusalem với tư cách là mẹ của các tông đồ, nâng đỡ đức tin của họ trong khi chờ đợi Chúa Thánh Thần được ban xuống. Trong suốt cuộc hành trình này, Đức Trinh Nữ là người lữ hành hy vọng, theo nghĩa mạnh mẽ rằng mẹ trở thành nữ tử của Chúa Con và là môn đệ đầu tiên của người. Đức Maria đã mang cho thế giới Chúa Giêsu niềm hy vọng của nhân loại. Mẹ nuôi dưỡng người, mẹ chăm sóc người lớn lên, mẹ theo người và để cho mình được uống nắng trên hết bởi lời Thiên Chúa. Trong đó, như Đức Biển Đức 16 đã nói, Đức Maria thực sự ở nhà của mình. Mẹ đi ra và trở về nhà một cách tự nhiên. Mẹ nói và suy nghĩ bằng lời Chúa. Điều này cũng cho thấy rằng tư tưởng của mẹ hòa hợp với tư tưởng của Thiên Chúa. Ý muốn của mẹ là một ý muốn cùng với Thiên Chúa. Vì mẹ được lời Chúa thấm nhuần sâu xa, mẹ có thể trở thành mẹ của ngôi lời nhập thể. Tuy nhiên, sự hiệp thông đặc biệt này với lời Chúa không miễn cho mẹ một nỗ lực tầm sư đầy thử thách. Kinh nghiệm khi Chúa Giêsu 12 tuổi bị lạc trong cuộc hành hương thường niên lên Jerusalem khiến Đức Maria sợ hãi đến độ mẹ cũng phải lên tiếng thay cho Thánh Giuse khi khiển trách con mình. Con ơi, sao con lại xử như thế với chúng ta? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con. Đức Maria và Thánh Giuse đã trải qua nỗi đau khổ của những bậc cha mẹ mất con. Cả hai người đều nghĩ rằng Chúa Giêsu đang ở trong đoàn người thân, nhưng vì không thấy người trong suốt một ngày, họ bắt đầu cuộc tìm kiếm khiến cho họ phải đi ngược lại. Khi trở lại đền thờ, họ phát hiện ra rằng đấng mà trước đây trong mắt họ vẫn là một đứa trẻ cần được bảo vệ, thì giờ đây đã lớn lên, có thể tham gia thảo luận về Kinh Thánh và tự mình đối diện với các tiến sĩ luật. Trước lời trách móc của mẹ, Chúa Giêsu trả lời bằng sự đơn sơ chân thành. Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Đức Maria và Thánh Giuse không hiểu, mầu nhiệm Thiên Chúa làm người vượt quá trí hiểu của họ. Cha mẹ muốn bảo vệ đứa con yêu quý của mình dưới đôi cánh tình yêu. Ngược lại, Chúa Giêsu muốn sống ơn gọi là con của Chúa Cha, luôn phục vụ Chúa Cha và sống đắm mình trong lời của người. Các trình thuật thời thơ ấu của Thánh Luca kết thúc bằng những lời cuối cùng của Đức Maria, nhắc lại mối quan hệ cha con của Thánh Giuse đối với Chúa Giêsu và bằng những lời đầu tiên của Chúa Giêsu. Những lời nhìn nhận mối quan hệ cha con này bắt nguồn từ mối quan hệ với cha trên trời, đấng mà người nhìn nhận quyền tối thượng tuyệt đối. Anh chị em thân mến, như mẹ Maria và Thánh Giuse tràn đầy hy vọng, chúng ta cũng hãy bước theo Chúa Giêsu, đấng không để mình bị giới hạn bởi những kế hoạch của chúng ta và không để cho mình bị dính với một nơi chốn, nhưng trong lời đáp trả tình yêu đối với tình phụ tử dịu dàng của Thiên Chúa, một lời đáp trả của tình yêu, đó là đời sống con thảo.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Đức Hồng y De Donatis thay Đức Thánh Cha cử hành lễ tro tại đền thờ Thánh Sabina.
Kính thưa quý thính giả, theo truyền thống có từ lâu đời, vào thứ tư lễ tro, Đức Thánh Cha chủ sự cuộc rước sám hối từ nhà thờ Thánh Anselmo của dòng Biển Đức trên đồi Aventino ở Roma đến đền thờ Thánh Sabina của dòng Đa Minh và sau đó ngài cử hành thánh lễ sức cho tại đây. Năm nay, do Đức Thánh Cha đang đau bệnh và đang được điều trị tại bệnh viện Gemelli, Đức Hồng y Angelo De Donatis, chánh tòa ân giải tối cao, đã thay ngài chủ sự cuộc rước sám hối và thánh lễ làm phép và sức cho. Trong bài giảng được Đức Hồng y chủ tế đọc, Đức Thánh Cha chia sẻ với các tín hữu rằng tro bụi nhắc chúng ta rằng chúng ta là bụi đất, nhưng cũng khơi dậy hy vọng rằng với sự phục sinh của Chúa Giêsu từ lòng đất, người đưa chúng ta vào cung lòng Chúa Cha cùng với người. bài giảng được bắt đầu.
Chiều nay, cho thánh sẽ được rắc lên đầu chúng ta, cho làm sống lại trong chúng ta ký ức rằng chúng ta là tro bụi, nhưng cũng khơi dậy hy vọng về điều chúng ta sẽ trở thành. Cho nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là bụi đất, nhưng chúng dẫn chúng ta hướng đến niềm hy vọng mà chúng ta được kêu gọi. Bởi vì Chúa Giê-xu đã bước vào bụi đất và với sự phục sinh của Người đã kéo chúng ta cùng với Người trong lòng của Chúa Cha. Đây chính là cách thức diễn ra hành trình mùa chay hướng đến lễ phục sinh, giữa ký ức về sự mong manh của chúng ta và niềm hy vọng rằng ở cuối con đường, Đấng phục sinh sẽ chờ đợi chúng ta. Trước hết, chúng ta hãy cùng nhớ lại. Chúng ta nhận cho bằng cách cúi đầu xuống như thể để nhìn vào chính mình, để nhìn vào trong lòng mình. Thực ra, cho giúp chúng ta nhớ đến sự mong manh và nhỏ bé của cuộc sống của chúng ta. Chúng ta là bụi đất, chúng ta được tạo thành từ bụi đất và sẽ trở về với đất bụi. Và có nhiều khoảnh khắc mà khi nhìn vào cuộc sống cá nhân hoặc thực tế xung quanh, chúng ta nhận ra rằng con người chỉ như hơi thở, công vất vả ngược xuôi, ki cóp mà chẳng hay ai sẽ hưởng dụng. Trên hết, nó dạy chúng ta kinh nghiệm về sự mong manh, điều mà chúng ta cảm nghiệm trong sự mệt mỏi, trong những điểm yếu mà chúng ta phải đối mặt, trong nỗi sợ hãi ngự trị trong chúng ta, trong những thất bại bùng cháy bên trong chúng ta, trong sự phù du của những giấc mơ, trong việc nhận ra những thứ chúng ta sở hữu thật phù du. Được làm từ tro bụi và bụi đất, chúng ta trực tiếp cảm nghiệm sự mong manh trong kinh nghiệm bệnh tật, trong cảnh nghèo đói, trong nỗi đau khổ, đôi khi bất ngờ ập đến với chúng ta và gia đình chúng ta. Và một lần nữa, chúng ta nhận ra rằng chúng ta thật mong manh khi trong đời sống xã hội và chính trị của thời đại chúng ta thấy mình tiếp xúc với những lớp bụi tinh tế, thứ đang làm ô nhiễm thế giới. Sự đối lập về ý thức hệ, logic áp bức, sự trở lại của các hệ tư tưởng căn tính cũ xưa, thứ lý thuyết loại trừ người khác, sự khai thác tài nguyên trái đất, bạo lực dưới mọi hình thức và chiến tranh giữa các dân tộc. Tất cả chúng đều là bụi độc, làm mờ không khí trên hành tinh của chúng ta, ngăn cản sự chung sống hòa bình, trong khi mỗi ngày sự bất định và sợ hãi về tương lai ngày càng lớn dần trong chúng ta. Cuối cùng, tình trạng mong manh này nhắc nhở chúng ta về bi kịch của cái chết, điều mà trong xã hội chuộng vẻ bề ngoài của chúng ta cố gắng khử trừ bằng nhiều cách và thậm chí loại bỏ khỏi ngôn ngữ của mình, nhưng nó là một thực tế mà chúng ta không cách nào khác phải đối mặt, một dấu hiệu của sự bấp bênh và phù du của cuộc sống chúng ta. Vì vậy, bất chấp những chiếc mặt nạ chúng ta đeo và những thủ đoạn thường được tạo ra một cách khéo léo để đánh lạc hướng chúng ta, cho bụi vẫn nhắc nhở chúng ta rằng mình là ai. Điều này tốt cho chúng ta, nó đưa chúng ta trở lại đúng với thực tại, làm dịu đi sự khắc nghiệt của tính tự luyến ái, đưa chúng ta trở về với thực tại, khiến chúng ta khiêm tốn hơn và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Bởi vì không ai trong chúng ta là Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều bước đi trên hành trình. Tuy nhiên, mùa chay cũng là lời mời gọi thắp lại trong chúng ta niềm hy vọng. Nếu chúng ta cúi đầu lãnh nhận cho để trở về với ký ức về chúng ta là gì, thì mùa chay không muốn chúng ta cứ cúi đầu, nhưng thúc giục chúng ta ngẩng đầu lên hướng về Đấng đã trỗi dậy từ vực sâu của sự chết, cũng kéo chúng ta ra khỏi đống tro tàn của tội lỗi và sự chết để đến với vinh quang của sự sống vĩnh cửu. Cho bụi nhắc nhở chúng ta về niềm hy vọng mà chúng ta được mời gọi bởi vì Chúa Giê-xu, con Thiên Chúa, đã nhào mình bằng bụi đất và nâng bụi đất đến với trời. Và Người đã xuống tận nơi sâu thẳm của bụi đất, chết vì chúng ta và hòa giải chúng ta với Chúa Cha, đúng như chúng ta đã nghe từ Thánh Phao-lô. Vì chúng ta, Thiên Chúa đã biến Đấng chẳng hề biết tội là gì thành hiện thân của tội lỗi. Anh chị em thân mến, đây chính là niềm hy vọng làm sống lại bụi tro như chúng ta đang là. Nếu không có niềm hy vọng này, chúng ta sẽ phải chịu đựng một cách thụ động sự mong manh của thân phận con người, và đặc biệt khi phải đối mặt với cái chết, chúng ta sẽ chìm vào nỗi buồn và sự tuyệt vọng, cuối cùng sẽ lý luận như những kẻ ngu ngốc. Đời ta thật buồn sầu, vắn vỏi, không thuốc nào chữa cho con người khỏi chết, thân xác sẽ trở thành bụi tro và tinh thần sẽ tan biến như không khí mong manh. Ngược lại, niềm hy vọng của lễ phục sinh mà chúng ta đang hướng tới nâng đỡ chúng ta trong sự yếu đuối của mình, bảo đảm với chúng ta về ơn tha thứ của Thiên Chúa và ngay cả khi chúng ta bị bao phủ trong tro tàn của tội lỗi, vẫn mở ra cho chúng ta lời tuyên xưng vui mừng về sự sống. Tôi biết rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống và sau cùng Người sẽ đứng lên trên cõi đất. Chúng ta hãy nhớ điều này, con người là bụi đất và sẽ trở về với đất bụi. Nhưng con người là bụi đất quý giá đối với Thiên Chúa vì Thiên Chúa đã tạo dựng con người và định sẵn cho con người sự bất tử. Anh chị em thân mến, với tro trên đầu, chúng ta bước đi hướng tới niềm hy vọng phục sinh. chúng ta hãy hoãn cải để trở về với Thiên Chúa, hãy hết lòng trở về với Người, hãy đặt Người trở lại trung tâm cuộc sống của chúng ta, để ký ức của chúng ta là cát bụi, mong manh và hữu hạn như tro tàn tung bay trong gió, cuối cùng có thể được soi sáng bởi niềm hy vọng về Đấng Phục Sinh. Và chúng ta hãy hướng cuộc sống mình về Người, trở thành dấu chỉ hy vọng cho thế giới. Từ việc bố thí, chúng ta hãy học đi ra khỏi chính mình, chia sẻ những nhu cầu của nhau và nuôi dưỡng hy vọng về một thế giới công bằng hơn. Từ cầu nguyện, chúng ta hãy học khám phá ra rằng chúng ta cần đến Thiên Chúa, hoặc như Jack Marsden đã nói, những kẻ hành khất thiên đàng, để nuôi dưỡng niềm hy vọng rằng trong sự yếu đuối của chúng ta và ở cuối cuộc lữ hành trần thế, một Người Cha với vòng tay rộng mở đang chờ đợi chúng ta. Từ việc chay tịnh, chúng ta học ra rằng chúng ta không chỉ sống để thỏa mãn nhu cầu của mình, mà chúng ta còn đói khát tình yêu và chân lý, và chỉ có tình yêu của Thiên Chúa và tình yêu giữa chúng ta mới thực sự có thể thỏa mãn chúng ta và mang lại cho chúng ta hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Xin cho chúng ta luôn được đồng hành bởi sắc tín rằng vì Chúa đã đến trong tro bụi của thế gian, nên lịch sử của trái đất chính là lịch sử của thiên đàng. Thiên Chúa và con người được liên kết bởi một số phận duy nhất và Người sẽ mãi mãi quét sạch tro tàn của sự chết để làm cho chúng ta tỏa sáng với cuộc sống mới. Với niềm hy vọng này trong lòng, chúng ta hãy lên đường và chúng ta hãy hòa giải với Thiên Chúa.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.